Thank you. cao thượng khi sư chan tiếng người
tâm tâm tâm
xem sao tự tại và vô nhiễm là cũng lên cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thế đây hai người an toàn là cũng lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con vô thượng không chính, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Minh Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, nước Kinh 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giới thiệu giáo trình mới Thập Nhị Nguyên Khởi sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2011, Thập Nhị Nguyên Khởi, chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư tôn tư sư, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua một chương trình mới. Đây là một ở trong những sự mong mỏi của chương trình là có một nhân duyên nào đó mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giáo lý duyên khởi, không phải qua một ngày, một qua nhiều ngày. Chẳng những qua nhiều ngày mà những vị giảng sư có thể giảng giáo lý duyên khởi qua hai cái nguồn giáo điển rất là quan trọng, đó là Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. Và chúng ta sẽ giảng chi tiết vào từng tầng một để ít nhất là chúng ta có cái khái niệm là giáo lý duyên khởi thực sự dạy về điều gì. Thưa quý vị, hôm nay lẽ ra là ngày giảng của Đại Đức Tuệ Quyền, nhưng vì là mở đầu giáo trình mới, do đó chúng tôi đặc biệt dành chương trình ngày hôm nay cho phần giới thiệu giáo trình này. Trước hết chúng ta sẽ đi vào phần tổng quan, thử đặt ra câu hỏi là duyên khởi là gì và giáo lý duyên khởi nói gì, cái vai trò của duyên khởi ở trong Phật pháp như thế nào, và sau cùng dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói về cái phương pháp học hay là phương pháp trình bày giáo lý duyên khởi. Những điều này đặc biệt quan trọng đối với tất cả những người muốn nghiên cứu về giáo lý duyên khởi. Có lẽ để mở đầu cho buổi khai giảng giáo trình tập trung duyên khởi hôm nay, trước nhất thì xin được thỉnh thưa tòa tự sư nếu thì còn có đôi lời nói về cái tầm mức quan trọng của giáo lý duyên khởi trong đạo Phật và tính cách tế nhị khi mà chúng ta học và tìm hiểu về giáo lý duyên khởi, và sau đó thì tất cả những chư tăng có mặt ở trong rừng sẽ tương tự nói đến những khía cạnh khác, kể cả khía cạnh là cách trình bày và cách tìm hiểu giáo lý duyên khởi. Nhưng mà trước nhất thì xin được thỉnh cầu tổ sư thì có quan hệ trong một vài lời nói về những ghi nhận của thượng tọa đối với tính cách quan trọng của bộ phận này ở trong giáo lý Phật pháp. Giáo lý duyên khởi được tìm thấy quan trọng như thế nào và có những trường hợp nào cho thấy rằng đây là một giáo lý rất là tế nhị, không phải chỉ đơn giản một bài pháp mà chúng ta có thể giảng dạy đầy đủ. Xin kính thưa tổ sư.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng. Kính chào thầy tòa Nhật Đản cùng Đức Phật Tân, Đức Phật Tính và đại đức Minh Hạnh. Thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu một giáo trình mới, và giáo trình mới này là nói về giáo lý duyên khởi hay gọi là thập nhị nhân duyên. Trong Sanh Chú Tánh Nhân Ca Giá Tương Bộ Kinh cái chương tương ưng nhân duyên đề cập đến rất nhiều về cái giáo lý duyên khởi, mà khởi đầu lúc Đức Thế Tôn vừa thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã suy xét về giáo lý duyên khởi theo thuận toàn lực. Ở trong Lục Tạng cũng có ghi lại, ghi nhận lại cái điều đó. Và thú vị, giáo lý duyên khởi là một giáo lý nền tảng gọi là cái triết lý nhân sinh quan của đạo Phật. Có người họ cho rằng thập nhị nhân duyên
Đó là trình độ của cái hạt duy giác của Bồ Tát. Bồ Tát đạo là trình độ của hàng cao cấp, và Tứ Diệu Đế là trình độ của Thinh Văn Giác. Họ phân loại như vậy là chính họ đã phỉ báng Đức Phật, hay nói cách khác tức là họ bày tỏ cái dốt của họ. Điều nào Đức Phật cũng thuyết ở trong giáo lý duyên sinh có tứ đế trong đó. Và khi nói đến tứ đế khổ tập diệt đạo thì trong đó phân tích bằng cái duyên sinh, nếu mà chúng ta học hiểu điều này thì mới thật sự là chúng ta kính trọng Đức Phật. Bởi vì chính Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ về bốn đế, rồi sau đó kế tiếp là Ngài quán xét về duyên sinh. Và cũng chưa hết nữa là khi mà chúng ta đề cập đến duyên sinh là chúng ta phải biết rõ về duyên hệ Patthana. Duyên hệ là những định lý năng sở, cái này có mặt nó sẽ trợ cho cái kia sanh lên. Nhưng mà đối với duyên hệ Patthana đó thì đề cập chung pháp giới duyên khởi dù cho vật chất hay là cái thế giới tâm thức, tất cả các pháp đều do duyên hệ mà tạo ra, cả năm uẩn đều tạo ra hết. Ngay cả đối với loại hữu tình và cái loại vô tri giác như là đất, đá, cây cối, tất cả những thứ đó nó được hình thành cũng do duyên hệ Patthana. Duyên hệ thì rộng thưa quý vị, nhưng mà đề cập đến duyên sinh hay thập nhị nhân duyên gọi là Paticca Samuppada, thì đây là những cái định lý duyên khởi mà chỉ trong cái phạm trù gọi là nhân sinh quan, tức là cái quy trình để hình thành cái gọi là loài hữu tình hay là chúng sanh. Còn nếu nói cái từ chuyên môn thì đó là cái định lý hình thành thân hữu mạng quyền sacchi vipinti giác. Còn như là cây cỏ đất đá, cái đó là vô mạng quyền acchi vipinti giác. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng duyên hệ đó có những cái định lý, nó gồm có 24 định lý hình thành vạn vật vũ trụ trong đời. Nhưng mà hễ nói đến cái quy trình mà tạo ra cái gọi là chúng sanh ở đời đó, cái kiếp sống luân hồi đó, thì chỉ nói đến 12 nhân duyên. Và 12 nhân duyên này không có chi phối, không có xảy ra đối với cái loại vô mạn quyền như là cây cối sông, cây cối đất đất đá. Chúng ta phải hiểu như thế. Và nói đến duyên hệ thì chúng ta phải biết rằng duyên hệ là những cái công thức để chúng ta chứng minh được duyên sinh. Thí dụ như là vô minh duyên hành. Hỏi vậy chứ, vô minh là chi pháp, là sở không si. Mà duyên hành ở đây đó là phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Phi phúc hành thuộc về bất thiện, tư bất thiện là nghĩ bất thiện. Còn phúc hành và bất đồng hành đó, nó thuộc về thiện thì thế. Bây giờ nói si mà trợ cho pháp bất thiện như là tâm tham, tâm sân, tâm si ấy, thì nó trợ bằng cách gì? Trợ bằng cách là câu sinh duyên của duyên hệ, hay là tương ương duyên, hữu tương duyên, nhân duyên của duyên hệ. Nhưng mà khi nói đến vô minh mà trợ cho phúc hành và bất đồng hành đó, vô minh là bất thiện, phúc hành bất đồng hành nó thuộc về thiện. Như vậy tại sao mà có cái tình trạng chi pháp bất thiện như là si, vô minh mà trợ cho cái pháp thiện, cái hành động thiện được? Thì ở đây theo duyên hệ chứng minh rằng đó là trường hợp Bhaktopanik Sayapajaya là thường cận y duyên. Thường cận y duyên. Thí dụ một người vì vô minh mà họ làm điều ác, cái sự kiện đó thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà có những người vì vô minh không rõ tứ đế, cho nên họ ưa thích những cái cảnh giới tái sanh, họ không nhận thức được cõi trời của người là đau khổ, mà họ vẫn mê luyến ở trong cái vòng sanh tử luân hồi để rồi họ mong cầu cảnh giới chư thiên, cảnh giới phạm thiên được, và họ bắt đầu làm phước, họ bắt đầu tu thiền. Thì cái việc làm phước tu thiền là thiện pháp cả, nhưng mà cái thiện pháp đó được làm bởi do vô minh, tức là do cái nguồn gốc là vì si, không nhận thức được cái khổ luân hồi. Thì ở trong trường hợp này mới gọi là do cái thường cận y duyên. Do đó thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà duyên khởi hay là duyên sinh và tích chất thì mất bà đá đó, thì chúng ta phải lấy duyên hệ để chúng ta làm cái công thức mà chúng ta giải lý, chúng ta lý giải ra duyên hệ hay duyên sinh nó có cái sự tương quan với nhau như thế. Thì sau này chúng ta sẽ có dịp để chúng ta bàn sâu hơn nữa. Ở đây khi mà chúng tôi nói về cái cảm nhận của chúng tôi trong cái vấn đề mà duyên khởi đó, cái pháp duyên khởi hay thập nhận nhân duyên đó, thì chúng tôi cũng xin trình bày ở hai khía cạnh. Lúc nãy là chúng tôi trình bày về cái sự tương quan giữa duyên sinh và duyên hệ theo A Tỳ Đàm. Còn bây giờ chúng ta nói theo cái lý của kinh tạng thì chúng ta phải biết rằng khi mà nói đến ba tướng là vô thường, khổ và vô ngã thì cái tướng bất khả ly á, gọi là vô ngã, tức là vạn vật vũ trụ đều có tính rỗng không, Sunyata, không có cái gì mà nó đơn thuần bất biến và ngẫu nhiên, hay là tự nhiên và sanh khởi, hay là ai điều khiển cho nó sinh khởi, hoặc là ai tạo ra nó, không có. Ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức này đều là do nơi duyên sinh mà ra. Tất cả các pháp, toàn bộ cổ quẩn này đều có tập khởi, Samudayo, có tập khởi. Và khi mà chúng ta học về giáo lý thập nhị nhân duyên đó, nếu mà chúng ta lấy nhân tiền quả là theo cái chiều thuận như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập, vân vân, mà chúng ta học ngược lại đó là chúng ta lấy quả truy tìm cái nhân tập khởi là cái chiều chiều nghịch. Và chúng ta khi mà học thấy được như vậy đó, thì chúng ta cái sự cố chấp hiểu sai rằng có cái tôi, cái ta, cái bản ngã để điều khiển hành động, mà cái sự hành động thiện hay là ác này nó phải có tập khởi. Và cái tập khởi đó nó bắt nguồn từ cái duyên khởi, cái duyên nào, cái năng duyên nào. Thì ở trong giáo lý A Tỳ Đàm sẽ nói rõ, giáo lý duyên sinh sẽ nói rõ cho chúng ta biết điều đó. Cho nên khi mà chúng ta học về duyên hệ, học về duyên sinh, nó sẽ giúp cho chúng ta soi sáng được cái chân lý về tập khởi của các pháp hữu vi. Hay nói một cách khác là nó giúp cho chúng ta biết tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Để khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết là phải đoạn trừ ở đâu để chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Điều đó rất có lợi cho cái việc tu thiền quán. Một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị nhân khi chúng tôi nhất đẳng mời chúng tôi có một vài lời để giới thiệu về cái sắc thái, cái tính chất, cái tầm quan trọng của duyên sinh là cái giáo trình mới của chúng ta. Chúng tôi xin có một vài lời như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sao thú kính thiên thưa tổ thực sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Không biết đại đức Pháp Tân có nghe được và có mặt ở trước máy không? Để xin thỉnh đại đức Pháp Tân có một vài ý kiến nhìn buổi khai giảng của giáo trình về thập duyên duyên khởi ngày hôm nay. Đại đức Pháp Tân, có nhiều người bỏ qua cái lý thập duyên nhân duyên mà không nghiên cứu, tại vì họ thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà theo đại đức Pháp Tân ấy, với người chúng ta đã nghe sư tổ thầy sư trình bày về những khía cạnh khác nhau, thì đại đức Pháp Tân có thể cho một vài cái suy nghĩ về cái sự liên hệ giữa thập duyên nhân duyên và tứ đế chẳng hạn, hay thập duyên nhân duyên về giáo lý nghiệp báo, hay thập duyên nhân duyên và đối với người tu thiền. Thì nếu mà chúng ta cân nhắc thì đại đức Pháp Tân có thấy có sự tương quan giữa giáo lý duyên khởi và những giáo lý khác không? Xin chỉnh đại đức Pháp Tân.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Này Đức Minh Hạnh, Này Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì nãy giờ chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu nói về cái ý nghĩa khi mà học qua giáo trình của giáo lý thập duyên nhân duyên, tức là duyên sinh. Thì riêng con thì một điều đó, kính thưa với Chư Tăng là tuy rằng con không hiểu hết được cái phần ở trong duyên hệ, nhưng mà cái phần duyên sinh thì thật sự ra khi mà mình tìm hiểu qua cái phần duyên sinh, cũng như là mình học, mình suy tư về những cái điều ở trong 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 giáo lý duyên khởi đó, tức là thập nhị nhân duyên đó, thì con thấy thật sự với một cái bình thường thì như mình một người á, mà mình đọc qua tạng kinh thì nghe giống như là cái chuyện một người mà không đào sâu nó thì không đào sâu để suy tư hoặc là tìm hiểu những cái sự liên hệ giữa thập nhị nhân duyên và những pháp khác, thì chúng ta thấy nó dường như là một cái gì đó nó đơn giản lắm, nó đơn giản lắm, nó đơn giản, nó đơn giản, thậm chí như là người, có người hiểu nó như là một lý thuyết, giống như là chi phần để liệt kê nó ra thôi. Nhưng mà sự thật đó thì quý vị biết rằng là chúng tôi nghĩ rằng là cái giáo lý nhân thập nhị nhân duyên ấy, là giáo lý duyên khởi đó, duyên sinh đó, thì là một giáo lý hết sức là sâu sắc, hết sức là sâu sắc. Khi mà mình đọc qua kinh tạng thì mình đọc thì chỉ đọc qua như vậy thôi, chỉ là Đức Phật này nói là nguyên nhân vì sao rồi như vậy, vì có pháp này rồi có pháp kia, rồi giữa cái ngược, giữa tính theo dòng ngược
và dầm thuận và dầm nghịch, tức là do vô minh cho nên cuối cùng là có sanh tử, lão bệnh tử, rồi có sầu bi khổ u não, vân vân. Và do diệt từ ở cái ngược lại, tức là do diệt pháp này thì pháp kia nó diệt, thì ở đó đó. Riêng chúng tôi nghĩ rằng là giáo lý nhân thập nhị nhân duyên đó là một giáo lý hết sức là sâu sắc. Nhưng mà điều đó đó được soi sáng á, nếu mà chúng ta có được một cái kiến thức của A Tỳ Đàm thì điều đó làm cho mình hiểu rõ hơn, minh bạch hơn và sâu rộng hơn về giáo lý thập nhị nhân duyên. Đó là về trên cái sự về phương diện học để hiểu. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái giáo lý nhân duyên có người thì như Thượng Tọa Tề Siêu đã nói khi nãy, có vài tư tưởng cho rằng bậc thinh văn thì chỉ giác ngộ tứ đế, rồi bậc duyên giác thì chỉ giác ngộ thập nhị nhân duyên. Nhưng mà đối với Bồ Tát Đạo hay là để trở thành Phật Đạo thì phải tu hành Bồ Tát vân vân. Thì điều đó là cái điều đó là chúng ta thấy rằng đó là những cái tư tưởng sau này phân ra như vậy thôi. Nhưng mà đọc qua kinh Tạng thì đặc biệt là kinh Tạng Bali thì chúng tôi thấy cái điều đó Đức Phật đã nói nhiều khi mà Ngài đã giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Và ngay từ lúc nào Ngài giác ngộ thì Ngài đã nói về những cái pháp đó. Như vậy thì ở đây đó thì ngay cả Đức Phật Ngài cũng giác ngộ về tứ đế hay hoặc là những cái pháp liên quan khác như chúng tôi đã nói. Thì còn đối với một người mà chúng tôi nghĩ rằng là trong cái tứ đế thì cũng đã nói đến thập nhị nhân duyên. Thí dụ như mình nói rằng cái khổ quẩn á, và cái khổ quẩn là do có danh và sắc, thì danh và sắc ở đây là chỉ cho cái khổ quẩn, chỉ cho gồm có cả năm quẩn. Nhưng mà cái khổ đế á, nó bao gồm sự hiện hữu của ngũ quẩn, thì cũng liên quan đến tứ đế. Nhưng mà khi mà bắt đầu là tu tập để đoạn diệt, để khi mà chấm dứt hoàn toàn không còn sự hiện hữu của năm quẩn nữa, duy đồng có nghĩa là diệt đế, giống như là thập nhị nhân duyên được chấm dứt. Tức là một người mà tu tập, một vị hành giả mà tu tập mà đoạn tận được những cái phiền não và chặt đứt được những cái mắc xích của trong 12 nhân duyên đó. Thí dụ như một trong 12 cái mắc xích đó, một người mà chặt được một trong 12 mắc xích đó thì tự động 12 mắc xích, 11 mắc xích còn lại sẽ bị tan rã đi, nó không còn tồn tại nữa. Thì cũng như vậy thì chúng ta thấy rằng tuy rằng là chúng ta thấy rằng trong giáo lý thập nhị nhân duyên cũng liên quan đến tứ đế, và tứ đế cũng liên quan, nó cũng là liên quan đến thập nhị nhân duyên, tức là giáo lý duyên khởi hay là duyên sinh ở đây. Thì còn đối với một người tu thiền, cũng có nghĩa là một người tu tập về thiền quán đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chính là một người với cái một người mà tu tập thiền quán ấy, là họ dựa trên cái định niệm, tức là dựa trên cái niệm để rồi có được cái sự tỉnh giác. Giờ có chánh niệm và tỉnh giác đó mà lâu ngày chày tháng, tức là với cái đề mục mà vị ấy dù là niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm niệm pháp, như vậy thì cũng có nghĩa là soi sáng ở trong ngũ quẩn này, cũng có nghĩa là thấy được sự sanh diệt do cái này có và do cái kia có, do cái này có cho nên cái kia có, do cái này diệt cho nên cái kia diệt, vân vân. Thì như vậy thì một cái người tu tập thiền quán cũng là một cái người, cũng có nghĩa là thấy về biết rõ qua cái sự thực nghiệm về giáo lý thập nhị nhân duyên này, tức là giáo lý duyên khởi này. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả cái người mà học ở trong giáo điển của Tam Tạng kinh điển của Phật thì chúng ta đã thấy có cái mối liên hệ với nó. Và giữa cái phương pháp thực hành, giữa cái một người mà thực hành thiền quán, một người mà đặc biệt là một người thực hành thiền quán, thì cái người đó không thể nói là bỏ qua cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Cũng có nghĩa là một người mà học A Tỳ Đàm là để giống như là một cái bản đồ để mà mình vạch ra, để mà mình thấy hướng mình đi. Nhưng mà khi mà mình thật sự bỏ cho mình một cái đời sống, cố gắng tập cho mình có một cái đời sống tập thực tập thiền quán, thì cũng giống như là một cái chìa khóa để chúng ta mở ra một cái kho tàng, mà đó là bằng cái sự thực nghiệm của mình. Như vậy thì trong cái sự thực hành thiền quán, nó cũng có cái, một người hành thiền cũng có cái sự liên hệ đến giáo lý thập nhị duyên khởi này. Cho nên là dù nói như thế nào đi nữa, chúng ta có nhiều cái cách lý luận sau này cho rằng như vậy, cho rằng như thế nọ, thì điều đó, đó theo chúng tôi nghĩ rằng những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy cả tứ đế và 12 nhân duyên, hay hoặc Đức Phật Ngài nói về ngũ quẩn, hay là liên quan đến nhân quả, thì nhân quả là cái gì nó có, nó sinh ra để rồi nó tạo ra một cái hệ quả, và do cái này có, cái kia có, và cái này mất, cho nên cái kia mất. Đó là cái ý nghĩa trong cái nhân quả. Và vì vậy đó, cho nên là một người mà hiểu rõ về giáo lý thập nhị nhân duyên, tức là 12 duyên khởi này, và với cái sự hiểu rõ về A Tỳ Đàm, nó là mở ra cho một cái người thực hành thiền quán, nó có thể có nhiều cái kết quả hơn. Nhưng mà giữa cái này đó, nó hỗ trợ cho nhau, tức là giữa cái học hiểu, để rồi chúng ta học hiểu về A Tỳ Đàm, học hiểu về giáo lý duyên khởi, để rồi chúng ta sẽ thực hành phương pháp thiền quán. Đó cũng là một cái phương pháp hỗ trợ cho nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Còn nếu như mà bây giờ mình nói rằng một người mà thực hành thiền quán mà mình không biết cái tâm của mình nó thuộc về cái dinh tánh của nó ra sao, cái danh tánh của nó ra tà sao, mặt mũi nó ra sao, và không biết như thế nào, thì e rằng chúng ta không có thể biết được rằng cái nào là kẻ thù, cái nào là bạn thân. Ở đây chúng tôi muốn nói là pháp bất thiện hay là pháp thiện, và tên tuổi của nó ra sao thì chúng ta cần phải biết. Thì cái người học A Tỳ Đàm cũng là như vậy, để mà hiểu rõ điều đó, để rồi mà mình có được một cái số vốn liếng, vốn liếng là để rồi mình thực hành thiền quán, nó có để có cái dễ dàng, có cái sự kết quả hơn. Nhưng mà ở đây đó là hai, giữa cái sự học hiểu về giáo lý duyên khởi này với lại một người thực hành thiền quán, đó là một cái sự hỗ trợ cho nhau. Một người thực hành thiền, một người mà học giáo lý duyên khởi cũng như là học về A Tỳ Đàm là để hỗ trợ cho một khi mà mình chấp nhận cho cái đời sống thực hành thiền tập, đặc biệt là thiền quán, thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích rất nhiều. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con nêu lên vài cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình qua cái gì mà mình, vì cái lợi ích hay là vì cái sự phát triển của đời sống tu học, thì con nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta rất là cần. Khi mà chúng ta đừng nghĩ rằng nó như là một cái điều gì đó khó hiểu, để rồi thật sự nó đó, trong giáo lý duyên khởi không phải là dễ hiểu. Dạ. Hiểu sâu, hiểu cạn là do mình, nhưng mà không phải là dễ hiểu, chúng tôi xin thưa như vậy. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình bỏ qua, và cũng không phải là mình đọc qua 12 chi phần này rồi mình nói giống như là một cái lý thuyết. Không, thì cũng không phải. Nó là một cái sự tương kết, mà những cái gì mà Đức Phật này trình bày qua 12 cái chi pháp đó, nó có liên hệ với nhau trên phương diện tu chứng mà Đức Phật cũng như là các vị, các bậc thánh giả đã đi qua con đường đó, các ngài đã giác ngộ. Như trong kinh chúng ta đã nghe Đức Phật này cũng, ngài cũng tuyên bố rằng ngài đã giác ngộ về giáo lý duyên khởi này. Đó là như vậy. Thì con có vài điều chia sẻ đến chư tăng là như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi đến với đại chúng. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú, kính chân Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính, không biết Đại Đức Phật Tính có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không? Nếu Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tính rõ ràng là giáo lý duyên khởi đó cho chúng ta thấy cái sự tương quan giữa pháp này với pháp khác. Hãy có cái này thì nó có cái khác. Cái này không có thì cái khác cũng không có. Nếu mà chúng ta trong cái buổi khai mở giáo trình ngày hôm nay, mà chúng ta lấy điều này chúng ta suy nghĩ ở trong đời sống hàng ngày, một người mà nhìn thấy việc gì chỉ biết có chuyện đó thôi, Và một người khác á, nhìn thấy một sự việc, tìm thấy được sự liên hệ giữa điều này và điều khác, thì chúng ta gọi là ngó trước ngó sau đó, thấy có nhiều sự liên hệ đó, thì Đại Đức Pháp Tính nghĩ hai người đó với hai cái nhìn như vậy, với hai cái hành xử như vậy đó, nó ảnh hưởng đến đời sống họ như thế nào. Tức là một người nhìn thấy việc nào chỉ biết có việc đó thôi mà không thấy cái sự tương quan điều đó với pháp khác. Còn một người khác thì nhìn thấy à, cái này nó có liên hệ đến pháp khác, thì hai cái nhìn đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của mỗi người ở cái trên đời Pháp Tính.
Nam mô Bụt A Di Đà, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tuyệt Siêu Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Luân. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự khi mà nghe về giáo trình lý duyên khởi, học về cái giáo lý duyên khởi bất chấp tám mức và đá, thì con thấy cũng rất là hoan hỷ, vì rằng trong cái thập nhị nhân duyên này hoặc là cái giáo lý duyên khởi này, nó sẽ giúp cho ngay cả những người học hoặc là những người nghe được rất là nhiều cái lợi ích. Vì thật sự vì ở trong cái phần này mình thấy rằng là được trình bày một cách liên kết rất là rõ ràng. Do có cái này nên mới có cái kia, do có vô minh duyên cho hành thì mới có mà có những cái thức tái tâm, thì mình thấy liên quan rất chặt chẽ. Rồi khi mà vắng mặt cái này thì nó sẽ không có mặt cái kia, nó là những cái móc xích, những cái móc xích của nó là nó rất là chắc. Thì cũng nhờ từ cái mà học về cái giáo lý này thì nó sẽ có những cái cách nhìn. Như trường hợp thượng tọa vừa nêu ra, thì đối với có một người người ta nhìn cái sự việc thấy nhìn như thế nào thì họ chỉ biết như vậy thôi. Còn có người thì người ta nhìn cái sự vật đó nhưng mà người ta hiểu nó tiến trình hoặc là cái sự hiện hữu nó vân vân. Thì nếu mà hai người mỗi người có một cái nhìn như vậy thì nó sẽ có cái kết quả rất là khác nhau. Có cái kết quả rất là khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Có nghĩa là ví dụ như một người mà người ta cứ nhìn ở trong cái sự mình như bình thường, thì cái người đó người ta dễ dàng bị hụt hẳn, ví dụ như là người ta khi mà người ta có cái nhìn thấy được cái sự vật đó nó như vậy hoài, thì người ta đến một lúc nào nó mất đi thì người ta sẽ buồn hoặc là người ta sẽ hụt hẳn. Còn đối với một cái người mà có cái nhìn xa, nhìn rộng thì ở đây là theo như con nghĩ là muốn ám chỉ cho những người biết được do có cái này nên cái kia nó sanh khởi. Hoặc là ví dụ như nói ở trong cái đời sống thường ngày, cái người mà nhìn xa trong rộng thì sao? Có nghĩa là người ta thấy rằng mình được cái kết quả như vậy là do từ nhỏ đó, mình đã rèn luyện, hoặc là từ nhỏ mình đã tích trữ hoặc là mình đã đào luyện rồi, thì bây giờ mình được cái kết quả như vậy. Và nếu mà mình chăm chỉ, mình gìn giữ hoặc là mình bảo trì như vậy thì nó sẽ có phần để lại cho ở tương lai, vân vân. Hoặc là cái người đó có một cái nhìn nó đúng đắn, thì cái người này sẽ nhìn biết rằng là những cái điều này nó phát sinh lên là do cái nhân đó, thì khi mà cái nhân đó nó hết rồi thì những cái điều đó nó sẽ mất đi. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thành công một cái điều gì hoặc là chúng ta đang có một cái điều gì đó, thì do thí dụ như bây giờ nói về tại sao ngày hôm nay đi, chúng ta học thuộc được cái thập nhị nhân duyên, vô minh duyên, hành duyên, thức thức duyên, danh sắc vân vân, tại sao ngày hôm nay mình học được như vậy, thì tại vì nhờ nhiều ngày mình nghe pháp, rồi vậy thì nếu mà đến một lúc nào đó mình không có nghe hoặc là mình không có ôn lại vân vân, thì lâu ngày mình không còn nhớ được, thì cái người đó có cái nhìn hiểu được cái này làm nhân, cái này làm nhân cho cái kia làm duyên, thì mình mới có được cái điều này, thì người đó có một cái nhìn như vậy thì sẽ làm cho cái người đó dễ dàng dễ dàng sáng tỏ được mọi điều, hoặc là dễ dàng có sự hiểu biết. Còn nếu một cái người đó thì lúc nào, ví dụ như thôi, lúc nào mình rảnh thì mình nghe, còn không rảnh thì thôi, thì lúc đó cái người đó kết quả họ không có. Thì cái người mà nhìn như vậy thì họ biết được rằng là do mình có lâu ngày mình học, thành ra bây giờ mình biết được. Còn khi nào mà mình không chịu học, không chịu ôn nữa thì lúc đó mình sẽ quên đi những cái điều này. Thì hai cái nhìn của hai người như vậy thì là do một người thấu suốt được. Thấu suốt thì ở đây với cái ý nghĩa là có nghĩa là do mình hiểu được cái điều đó, những cái nguyên nhân nào phát sinh lên cái điều đó. Thì thật sự khi mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ biết được cái nhân đó. Thì nếu mà đó là cái điều tốt thì chúng ta sẽ phát triển nó thêm, chúng ta sẽ bảo trì, hoặc là chúng ta sẽ làm nó phát triển lên thêm, để mình có cái kết quả nó hạnh phúc nó tốt hơn. Còn nếu mà mình mà biết rằng do cái nhân đó mà bây giờ mình bị cái kết quả là đau khổ đi, ví dụ như là hồi lúc trước mình không hiểu được Phật pháp, thành ra mình có những cái suy nghĩ tà vài, mình có những cái suy nghĩ sai lầm, thì bây giờ mình hiểu được do cái lúc đó là mình gần với những người xấu, hoặc là mình không chịu gần với chánh pháp, nên mình bị như vậy. Bây giờ thì mình lánh xa cái chỗ xấu đó, thì mình sẽ được cái kết quả là hạnh phúc, hoặc là có cái sự hiểu biết. Thì chúng ta thấy rõ ràng, một người mà có cái nhìn đó, mà nó nhìn xa trong rộng, ở trong trường hợp này có ý nghĩa là mình biết được cái nhân này nó cho kết quả kia, rồi từ đó mình gìn giữ, hoặc là mình gieo trồng, hoặc là mình phát triển thêm lên, thì nó sẽ được hạnh phúc kế tiếp như vậy. Thì một người mà có cái nhìn xa như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng đạt được cái hạnh phúc, và hơn nữa đó thì người đó sẽ không có bị cái sự chấp thủ, không có bị sự chấp chặt, thì phải làm ra nhờ như vậy mà đời sống của người đó nó càng ngày nó được an vui hạnh phúc nó nhiều hơn. Còn một người mà khi mà có cái nhìn nó quá hẹp đi, chỉ nhìn vào ngay trong cái lúc đó thôi, thì cái người này nếu mà thuận đường thì không sao, nhưng mà nếu mà có gì trục trặc thì người này dễ bị hụt hẳn, hoặc là dễ bị thất phẩm, cũng như là dễ bị thối lui đi, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là do đâu, do cái người đó không chịu khỏi. Vậy thì trong cái câu mà thượng tọa vừa đưa ra đó, thì con nghĩ rằng là nếu mà các cái Phật tử mà chịu khó mà học về cái điều này, giáo lý duyên khởi này, hoặc là có cái nhìn xa trong rộng thì luôn luôn lúc nào cũng được cái sự hạnh phúc vững vàng hơn những người mà không có chịu mở cái tầm nhìn xa, hoặc là suy xét về nhân về duyên, cũng vậy, không có chịu nghe học hỏi thì sẽ bị cũng như là sẽ bị thiếu thốn, hoặc là sẽ bị cũng như là bị mất mát về cái sự hiểu biết của mình nhiều hơn. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha nha.
Sa tu kính trình về Đức Phật Tính, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày giới thiệu về giáo trình mới sau lời phát biểu của chư tăng liên quan đến đề tài này. Chúng tôi xin được nói sơ về cái phương pháp học của chúng ta. Trong trong giáo trình này, mỗi ngày thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài tụng. Bài tụng tức là một cái bài nói về một chi ở trong thập nhân duyên được tích ở trong kinh điển. Bài này thì tương đối là xúc tích gọn, và sau đó thì chúng ta sẽ có một bài giảng và một bài giảng rộng rãi về đề tài này. Riêng về chương trình học thì chúng tôi lưu ý quý Phật tử là có ba điểm mà quý vị nên để ý khi mà nghiên cứu về thập nhị duyên duyên. Thứ nhất là chúng ta không thể chỉ học đơn thuần về chi pháp, tức là từng phần một. Ví dụ như chúng ta nói thế nào là vô minh, thế nào là hành. Nhưng mà còn có một điểm quan trọng nữa là thế nào là vô minh duyên cho hành, hay là thế nào là hành duyên cho thức. Chúng ta gọi là đó là sự tương quan. Có tất cả là 12 nhân duyên, nhưng mà có 11 cái sự tương quan, ví dụ như là nó vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức chi danh sắc, danh sắc chi lục dục. Tại sao cái này nó toàn nền tảng cho cái kia? Đó là cái mà điều mà chúng ta phải đào sâu vào. Và thưa quý vị, như Thượng Tọa Từ Sư đã giảng đó, thì chúng ta có hai cách hiểu về thập nhiệm nhân duyên, theo tôi gọi là quy mô hay là vĩ mô. Quy mô có nghĩa là chúng ta nói chung, và những điều này nó trở thành một cái gì rất là dễ hiểu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói về chúng sanh do phiền não, do vô minh tạo ra những nghiệp bất thiện, vì bất thiện nó cho quả tái sanh vào cảnh giới này, cảnh giới khác, vân vân, thì cái đó chúng ta gọi là quy mô, là bởi vì giảm các cái tầng tổng quát ở bên ngoài rất là dễ hiểu. Còn vĩ mô thực sự chúng ta đi vào những cái chi pháp rất là sâu kín tế nhị, như trong A Di Đà chẳng hạn. Ở trong A Di Đà có thể là một tiến trình tâm, và một tiến trình tâm thì để quý ngài quý vị cùng chơi cùng. Xin lỗi quý vị, chúng ta nói cái vĩ mô là có thể là trong một cái lộ trình tâm, ở trong diễn trình tâm, thì ở trong đó chúng ta có thể phân tích ra vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, tịch duyên sắc vân vân. Và về điều cái vĩ mô thì thường là nó dựa trên cái cơ sở của A Di Đà nhiều, trong khi đó cái giải thích quy mô là chúng ta nói về chúng ta dựa một cái giáo lý quen thuộc như nhất là Kinh Tạng. Và rồi cũng từ cái quy mô và vĩ mô này chúng ta được biết là các giảng dạy A Di Đà đó nó cũng dựa trên hai cách liên quan đến thời gian. Nói về thời gian thì có nhiều người bị giảng A Di Đà các cách tam sinh. Tam sinh không nghĩa là ba kiếp, dạ, ba kiếp quá khứ, hiện tại và kiếp lai sinh. Ví dụ như mình nói là vô minh duyên cho hành, đó là quá khứ, rồi tức danh sắc lục dục xúc thọ tưởng xúc rồi thọ rồi ái thủ hữu, đó là kiếp hiện đại. Rồi hữu duyên cho sanh, duyên cho sanh sanh như lão tử, thì cái sanh lão tử đó là kiếp tương lai, và chúng ta nói ba sinh. Nhưng mà cũng có những cái giảng dạy là tất cả giáo lý, tất cả những cái chi phần của duyên khởi có thể giảng trong kiếp này. Dạ, trong cái này chúng ta thấy rõ vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhất là giảng về tâm và các sắc tâm, giảng về những cái hiện tượng danh sắc. Rồi A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy là A Tỳ Đàm là thập duyên nhân duyên khởi, không nhất thiết là nói về cái quá khứ hay là cái tương lai, mà còn có thể gói gọn ở trong cái hiện tại này. Thì tóm lại là mỗi bài học của chúng ta đó, ngoài cái phần chánh kinh được trích từ ở trong Kinh Tạng ra, còn có một số những cái chi pháp. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng chúng ta sẽ giảng A Di Đà theo nguyên cả hai một cách phổ thông và đi vào chi pháp. Do vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn nhờ quý Phật tử Hoa Kỳ đọc một phần của giáo trình này. Và giáo trình này quý vị đọc để cho có cái khái niệm là giáo trình sẽ giảng như thế nào. Tuy nhiên khi mà đi vào từng chi tiết của từng bài học thì bài học sẽ được nói khác đi. Ở trong đó có phần A Di Đàm, có phần Kinh Tạng, vân vân. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc trọn cho bài học ngày hôm nay. Dạ, quý đọc trọn bài học ngày hôm nay, những bài mà chúng tôi post. Dạ, xin mời cô Mi Duy.
ngày duyên khởi, tỳ kheo giác đẳng chẳng quan kinh văn người duyên khởi giáo lý duyên khởi ứng dụng vào đời sống. Phần A 1 tổng quan duyên sinh paticca samuppada có nghĩa là tiến trình sanh ra của đời do có cái này sanh nên tiến trình này duyên khởi theo trình tự có thứ tự trước sau không đảo ngược được không khác không chận lại được nếu chưa đoạn tận diệt cảm nhận mạnh tính chuyển vô thường tính tùy thuộc vô ngã và tính khả thể sự tu tập kinh văn phân biệt chú ở Savatthi xá vệ này các tỷ kheo ta sẽ thuyết và phân tích cho các ông về lý duyên khởi hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm ta sẽ thưa vâng bạch Thế Tôn tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thụ duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ u não được khởi lên. Như vậy, sắc khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già, yếu, suy nhược, răng đùng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín mùi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già. Như vậy, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già, chết. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác? Bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các quận, sự thành tựu các xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Này các tỷ kheo, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Này các tỷ kheo, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỷ kheo, đây gọi là thủ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Này các tỷ kheo, có sáu ái: sắc ánh ái, hương ái, vị ái. Này các tỷ kheo, đây gọi là ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Này các tỷ kheo, có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Này các tỷ kheo, có sáu xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Này các tỷ kheo, đây gọi là xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sáu xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra, đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc, đây gọi là danh sắc.
Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Này các tỷ kheo, có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là thức. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Này các tỷ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỷ kheo, không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi, nhưng do sự ly tham, đoạn diệt, vô minh một cách hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não đều diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Kệ tụng kinh Duyên Sinh: Paticca Samuppada Abhicca Paccaya Sankhara Sankhara Paccaya Vinyanam Vinyana Paccaya Namarupam Namarupa Paccaya Salayatanam Salayatana Paccaya Passo Passa Paccaya Vedana Vedana Paccaya Tanha Tanha Paccaya Upadanam Upadana Paccaya Bhavo Bhava Paccaya Jati Jati Paccaya Chara Maranam. Bởi không từng diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội là nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sanh, như vậy chính do hành kiếp sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước, Phật dạy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục. Tham muốn nên dính mắt, dục lạc cột mê tâm nên gọi chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do duyên thủ tác động hữu khởi sanh. Có tạo tác có quả, có chủng tự luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Soka parideva dukkha do manasa đồ manasupa yasa sang bhavanti eva me tassa kavalasa dukkha khandhasa samudayo hoti avijjaya tveva asesa viraga nirodha sankhara nirodha vinyana Nirodho Vinyana Namarupa Nirodho Namarupa Nirodha Salayatana Nirodho Salayatana Nirodha Pasa Nirodho Pasa Nirodha Vedana Nirodho Vedana Nirodha Tanha Nirodho Tanha Nirodha Upadana Nirodho Upadana Nirodha Bhava Nirodho Bhava Nirodha Jati Nirodho Jati Nirodha Chara Maranam Soka Parideva Dukkha Domanasupajasa Nirukchanti Eva Metasa Kevalasa Dukkha Khandasa Nirodho Hoti. Không vô minh, không hành, không hành thời không thức, không thức không danh sắc, không danh sắc lục, không danh sắc không lục nhập, không lục nhập không xúc, không xúc không cảm thọ, không cảm thọ không ái, không ái dục không thủ, không chấp thủ không hữu, không hữu thời không sanh, không sanh không lão tử. Sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Con kính mời cô Lăng Già Nguyệt đọc phần B ạ. À. Nam mô Bức Hai nhé.
Phần B, 12 duyên khởi vì lực chưa quen. Lão chữ do duyên sanh, trong cơ thai của sanh đã có hết định tánh của hoại diệt. Lão tử Charamagana là sự già nua và hoại diệt. Lão tử ở đây có nghĩa là già diệt của tất cả pháp hữu vi. Sanh chất tiết ở đây là sự hình thành khởi sanh của kiếp sống, mà cũng có thể nói cho sự tu tập cho sự tập khởi của các pháp hữu vi. Ngay trong sự sanh đã có yếu tính hạn định giới hạn của sự tồn tại. Thí dụ như sanh làm người khó sống hơn 100 tuổi, hay một chiếc xe được sản xuất đã dự trù chạy tốt trong bao nhiêu mai. Sanh do duyên hữu, ai có thể đứng yên trong vòng sinh hóa? Hữu thác oa là sự thể hiện bằng hành động. Đây là từ khác chỉ cho sự sống. Trong Anh ngữ được dịch là becoming hay trở thành. Hữu ở đây là nghiệp hữu, chỉ cho sự biến đổi bằng tạo tác trong gốc sanh hữu là quả của nghiệp hữu. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu là ba thứ nghiệp dẫn đến sự tái sanh trong tam giới. Do vậy gọi là hữu duyên sanh. Hữu do duyên thủ, ý muốn không đủ mạnh thì không thể thể hiện. Thủ upadana có nghĩa là sự chấp chặt đủ mạnh để biến ý muốn thành hành động. Thí dụ như người ta thường đưa ra lý do hợp lý để làm bất cứ chuyện gì. Bốn sở chấp là thị hiếu, dục thủ, quan điểm, kiến thủ, tín ngưỡng, giới cấm thủ và cái tôi, ngã chấp thủ, là những lý giải đằng sau những nghiệp hữu, nên gọi hữu do duyên thủ. Thủ do duyên ái, khát vọng khiến chúng sanh phải đi tới cho dù chẳng biết đi đâu. Ái tình hạ có nghĩa là khao khát, truy cầu cái toàn hảo dù cuộc sống bất toàn, khao khát để có được cái mình thích hay được cái ngược lại điều mình ghét. Khát ái là mãnh lực đưa chúng sanh đi tới, không bao giờ có thể bằng lòng với nguyên vị, dù núi kia chưa hẳn tốt hơn núi này. Do ưa thích tạo thành chấp thủ nên gọi thủ sanh do duyên ái. Ái do duyên thọ, cảm thọ tạo nên khát vọng. Cảm thọ quầy đánh á là những cảm xúc khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đối với chúng sanh thì cảm thọ là cây thước đo hạnh phúc. Dù là vui hay khổ hoặc bình thản thì tất cả đều có lý do để truy cầu cái mình thích hay ngược lại với cái mình ghét, nên gọi ái sanh do duyên thọ. Thọ do duyên xúc, tâm, cảnh gặp nhau sanh cảm thọ. Xúc, phát xác là sự giao thoa giữa căn, cảnh và chất. Thí dụ con mắt, cảnh sắc và thị giác gặp nhau gọi là nhãn xúc. có cảm nhận, sanh ra cảm xúc nên gọi thọ sanh do duyên xuất. Xuất do duyên lục nhập, sanh sự thì sự sanh lục nhập. Sarayatana nghĩa là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sáu cửa để nội giới tiếp xúc ngoại giới. Có mắt thì phải thấy, có tai thì phải nghe, nên gọi xuất sanh do duyên lục nhập. Lục nhập do duyên danh sắc, cùng là thấy nhưng mỗi sanh loại có thấy cách thấy khác nhau. Danh sắc nó mới bắt chỉ cho tâm và thân, ở đây chỉ cho sanh chủng. Sự hiện hữu của chúng sanh đồng nghĩa với sự hiện hữu của danh sắc. Mỗi loại chúng sanh do nghiệp lực cá biệt nên các căn không giống nhau, các căn sai biệt nên thị dục cũng sai biệt, do sanh loại nên giác quan dị biệt, vì thế gọi danh sắc duyên lục nhập. Danh sắc do duyên thức, tâm dẫn đầu các pháp thức. Huynh nó chỉ cho tâm, tâm thức là phần hoạt động chỉ vì cuộc sống. Danh sắc được hiểu như nguồn máy. Thức có thể thí dụ vai trò của các nhân sự, hệ thống tổ chức hoàn toàn chịu chi phối bởi nhân sự điều hành, vì vậy gọi danh sắc do duyên thức. Thức do duyên hành, chính hành vi tạo nên con người. Hành sankhara chỉ cho sự tạo tác, chính đây là nhân tạo ra tất cả quả. Tâm thể hiện hành động, nhưng hành động cũng tạo ra tâm thức. Thí dụ cương lĩnh hành động của một tổ chức quyết định nhân tuyển nào được chọn lựa các chức vụ. Chính vì thế gọi thức do duyên hành. Hành do duyên vô minh, đa số nghĩ rằng mình làm điều gì do mình biết cái cần làm, thực tế thì trái ngược. Vô minh chỉ cho sự thiếu hiểu biết về nhân quả của khổ đau và hạnh phúc, không biết đích xác phải làm gì là động lực tạo tác muôn ngàn thứ. Người ta thường nói quyền cơ là bí ẩn lớn nhất của đời sống. Phật pháp dạy chính vô minh là cội nguồn của tất cả sở hành, từ đó tạo ra sự sống. Tài liệu tham khảo Trường Bộ Kinh và Thường Thức Minh Châu Dịch, Đại học Phạm Hạnh Ấn Hành, tương ứng Bộ Kinh và Thường Thức Minh Châu Dịch. What the Buddha taught, what Buddha Rahula, Thầy Queen Pali Dictionary, Rai David, Pali Death Society. Chúng tôi cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi diễn giảng phần bài học ngày hôm nay. Nên một bức thời gian
là một bậc thầy, chúng tôi không hiểu cái cách rồi làm việc trong ngày hôm nay như thế nào ở trong ban điều hành sắp đặt sao. Hôm nay nói rằng chỉ là giới thiệu tổng quan về bài học thôi, và cho đến bây giờ thì quý vị lại mời chúng tôi diễn giảng cho cái bài học. Nếu mà trong ngày hôm nay chúng tôi giảng luôn cả 12 nhân duyên như vậy thì ngày mai phải qua cái giáo trình khác, chứ không có học cái giáo trình này nữa. Bây giờ thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã rời khỏi rim rồi, chúng ta không biết cái hướng của Thượng Tọa Giác Đẳng như thế nào để mà chúng ta sinh hoạt cái bài ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ không có giảng bài, bởi vì ngày mai đó là cái ngày thứ tư mà chúng tôi giảng, thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi một chi thôi, tức là một ngày chúng ta nói về vô minh duyên hành, qua ngày khác thì chúng ta sẽ nói về hành duyên thức vậy đó. Thế chúng ta không có diễn giảng cái bài học ngày hôm nay được. Hôm nay nếu mà nói rồi thì ngày mai, ngày mốt thì chúng ta sẽ không còn gì để mà nói. Như vậy thì trước khi Thượng Tọa đang đi, Thượng Tọa có thì em ở trên ban điều hành. Và giờ này chúng ta thỉnh ý kiến của chư vị giảng sư Ngày mai thì sẽ giảng chi phần thứ nhất của Duyên Khởi. Xin lưu ý các vị MC chúng ta đó, ngày nào mà chúng ta có trách nhiệm chúng ta đọc bài hay là chúng ta giới thiệu, xin quý vị lưu ý xem ở trong room ban điều hành, bởi vì các thông tin ở trong đó nó sẽ giúp cho chúng ta cập nhật. Bởi vì nếu như mà ở trong ban điều hành đã đưa ra như vậy, các vị giảng sư nắm bắt như vậy, nhưng mà các vị MC chúng ta ở bên ngoài không có cần xem biết ở trong ban điều hành nói gì, và chúng ta chỉ giới thiệu một cách tùy tiện, thì trong trường hợp đó sẽ làm khó cho các vị giảng sư. Các vị lưu ý. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái phần ý kiến của các vị giảng sư. Cái điều này chúng tôi sẽ nói sau cùng. Trước tiên thì thỉnh hai vị Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay thì chúng ta chỉ có ba vị có mặt ở trong room thôi. Giờ trước hết là chúng tôi xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Qua cái bài đọc vừa rồi đó, thì ý kiến của Đại Đức Pháp Tân là như thế nào về cái giáo trình mới? Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái cách trình bày Duyên Khởi người Đức Thế Tôn ngài nêu chi pháp như thế, chúng ta phải làm gì để chúng ta hiểu được cái gọi là vô minh duyên hành. Thí dụ Đức Phật ngài chỉ định nghĩa này các tỳ kheo, không biết diệt, không biết đắc, cái đó gọi là vô minh. Này các tỳ kheo, thế nào là hành? Thân hành, khẩu hành, ý hành, đây gọi là hành. Như thế nào gọi là thức? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, như vậy gọi là thức, vân vân. Thì bây giờ theo Đại Đức Pháp Tân đó, thì chúng ta có dựa có thể dựa vào bài học này được chúng ta giảng như vậy, hay là chúng ta phải dựa trên A Tỳ Đàm mà chúng ta giảng giải? Mà nếu dựa trên A Tỳ Đàm thì có lẽ là nó khô khan và khó hiểu cho Phật tử. Mà nếu định nghĩa từng chi pháp như thế này thì chúng ta sẽ, Phật tử chúng ta sẽ hiểu cách rời rạc, và chúng ta không có cái sự liên đới do tại sao do cái pháp này mà cái kia sanh khởi vân vân. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp có ý kiến trước tiên, Phật tính có ý kiến trong vấn đề này, bởi vì những tuần tới đó, bắt đầu từ ngày mai là chúng ta sẽ diễn giảng ở trong thập nhị nhân duyên. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không ạ? Để Đức Pháp Tân có mặt. Dạ, xin cung kính để Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thần tòa Tề Siêu để cho phép con lên để nói lên cái cảm nghĩ của mình trong cái việc mà học giáo trình mới, đó là giáo trình 12 nhân duyên. Thì con thì khi mà thần tòa nêu cái câu hỏi thì con nghe được đoạn đầu, nghe được đoạn cuối, nhưng mà cái đoạn giữa thì con bị rớt nét cho nên là con không nghe rõ lắm. Nhưng mà con nắm được cái ý, có nghĩa là cái sao cho cùng đó là con nghe được là thượng tọa nêu là nếu như mà mình giảng giải thì giảng giải bằng cách nào, hay giảng giải dựa trên A Tỳ Đàm, hay là mình giảng giải dựa trên tạng kinh, hay là mình nói như thế nào, thì thượng tọa cũng đã có nói khi nãy cái được cái mất hay là cái nó như thế nào đó. Thì ở đây thì con nghĩ rằng một điều đó là riêng con nghĩ rằng giáo lý thập nhị nhân duyên đó là một cái giáo lý không phải là đơn giản để hiểu nha, không phải là đơn giản để hiểu điều đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình giảng, con nghĩ rằng nếu chúng ta dựa trên riêng cái ý kiến của con đó, thì mình biết rằng dựa trên cái sườn chính ở trong tạng kinh, và sườn chính ở trong tạng kinh như những gì mà chúng ta đã nghe các vị MC đọc khi nãy ở trong kinh Trường Bộ hoặc là kinh Tương Ưng, rồi những cái bài viết của ngài Parula, thì ở đây đó thì nghĩ rằng dựa trên những cái sườn chính ở trong tạng kinh đó mà giảng. Nhưng mà nếu mà giảng như vậy thì không có đi vào cái phần chi tiết, hay là có thể sâu rộng thêm để cho nó có cái hiểu rõ, hiểu rộng hơn về thập nhị nhân duyên á, thì ở đó cần có cái sự con nghĩ rằng với cái vị mà có cái khả năng về A Tỳ Đàm đó, kiến thức về A Tỳ Đàm và biết về A Tỳ Đàm, thì giảng dạy về thêm cái đó, tức là mình sẽ giải thích, hay là mình sẽ phân tích, hay là chứng minh như thế nào liên quan đến về A Tỳ Đàm. Riêng về ở trong đời sống thì có vài cái ví dụ, riêng con nghĩ rằng ở trong đời sống, bởi vì như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy, thập nhị nhân duyên nó liên quan đến ba thời, thời quá khứ, thời hiện tại, và thời vị lai. Thì cái thời quá khứ, thời hiện tại và vị lai đó, thì cần có những cái câu chuyện hay hoặc là những cái việc mà những cái đời sống hàng ngày, thông qua cái gì mà mình hiểu về giáo lý thập nhị nhân duyên này, để chúng ta thấy cái đó thật sự là cái ứng dụng liên quan với cái đời sống hàng ngày, chứ nó không phải là chỉ nói về quá khứ, hay là không phải chỉ nói về tương lai, mà nó liên quan với cái đời sống hiện tại. Bởi vì như Thượng Tọa nói đó, là nếu như mình giảng mà mình nói rằng là dựa trên cái A Tỳ Đàm không á, thì quả thật là nó khô khan, nó rất là khô khan. Nếu như một người mà không hiểu về A Tỳ Đàm thì thật là khó hiểu những cái điều mà liên quan khi mà vị giảng sư trình bày về A Tỳ Đàm. Nhưng mà nói như vậy đó, để mà nó có thêm cái ý nghĩa hay nữa đó, thì riêng con nghĩ rằng là mình sẽ kết hợp ở nhiều thứ, ở trong đó mình dựa cái sườn chính. Riêng con nghĩ rằng, thì con thấy rằng bài của chúng ta, giáo trình của chúng ta học đó, thì dựa vào cái sườn chính là dựa trên cái tạng kinh. Rồi bên cạnh đó thì như quý vị biết đó, là cái tạng kinh thì Đức Phật ngài định nghĩa về vô minh á, chúng ta thấy rằng ví dụ như bất tri về bốn cái sự thật gọi là vô minh, tức là không biết rõ về khổ đế, không biết rõ về tập đế, hay là không biết rõ về đạo đế, diệt đế, thì cái đó được gọi là vô minh. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm thì các ngài sẽ giải thích thêm và định nghĩa thêm về cái ý nghĩa của cái chi phần của vô minh. Như vậy thì mình khi mà mình học về A Tỳ Đàm, mình học về giáo lý thập nhị nhân duyên á, thì nó liên quan đến tạng kinh cũng có, mà cần phải dựa trên A Tỳ Đàm để giảng. Nhưng mà mình giảng cũng như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu khi nãy, cả hai phần mà giảng về cái ý nghĩa, cái phần gọi là vĩ mô và cái phần là vi mô, thì đó là cái dạy cái sâu rộng, hay là những cái mà nó liên quan với cái đời sống bình thường của mình. Bởi vì thập nhị nhân duyên theo chúng tôi nghĩ đó, thì nó cũng liên quan đến cái gì mà chúng ta qua các giác quan, qua cái thân năm uẩn này, và qua cái sự tu tập của mình, cũng là nói đến những điều đó. Cho nên là để kết hợp trong một cái bài giảng, thì riêng ý kiến của chúng con
Thưa với Chư Tăng, cũng như là chúng tôi có cái ý kiến là mình kết hợp ở nhiều, nhiều thứ ở đây là mình có thể lấy cái sườn chính của tạng kinh và dựa trên đó mình sẽ biết được cái có được cái kiến thức của A Tỳ Đàm, được trình bày một cách sao cho nó dễ dàng và dựa trên cái gì mà liên quan với cái đời sống thực tế hàng ngày của mình, và sẽ dẫn dụ hay là ví dụ chứng minh, hay là mình có thể giải thích cho những cái gì mà mình muốn trình bày ở trong giáo lý thập nhị nhân duyên ở đây. Nếu như mà mình dựa trên kinh tạng không thì thật sự ra nó rất là đơn giản, và thậm chí không có gì mà để mà mình giảng nếu như mình không có một cái kiến thức về A Tỳ Đàm. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là đơn giản như vậy, bởi vì nó rất là sâu sắc, nó có sự liên quan với nhau ở trong 12 chi phần đó. Do vậy thì không phải để với một người mà trình bày mà để thấy rõ, hay là để cho người ta thấy rõ về cái mối liên quan đó thì cũng không phải là dễ. Không phải là dễ. Mà nói như vậy đó không có nghĩa là mình bỏ qua, và mình sẽ đi học rồi mình sẽ tìm hiểu để đào sâu lên thêm, để mình có được cái sự lợi ích cho chúng ta rất nhiều bởi giáo lý thập nhị nhân duyên này, tức là giáo lý duyên khởi ở đây là một giáo lý mà chúng tôi thấy rất là thật sự ra rất là hữu ích, và nó là cốt lõi nằm cốt ở trong nội dung giáo điển. Tuy rằng trong đó nó có nhiều cái pháp khác nữa, nhưng mà giáo lý duyên khởi là một giáo lý mà chúng tôi nghĩ rất là cần thiết, mà nó là nòng cốt giáo cốt lõi ở trong cái việc mà tìm hiểu lời dạy của Đức Phật liên quan đến những cái pháp khác. Khi mà chúng ta hiểu 12 nhân duyên này thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề, nhiều vấn đề khác liên quan đến 12 nhân duyên này. Đó là cái suy nghĩ cũng như là cái sự bày tỏ của chúng tôi trong cái dài cái lời để chia sẻ đến quý vị là như vậy. Nếu cần địa chi thì con thỉnh Thượng tọa Tề Siêu có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin phép được xuống mic, kính thỉnh Thượng tọa Tề Siêu trở lại. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là trong room có nghe được không ạ? Chúng tôi thấy im ru, không biết là quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã nói không xong rồi, mà không thấy Thượng tọa Tề Siêu có tín hiệu. Dạ, bây giờ thì con không biết là Thượng tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? Nếu Thượng tọa Tề Siêu có trước máy thì xin cho chúng con tín hiệu. Để chúng con thỉnh thượng tọa. Chắc có lẽ là thượng tọa Tề Siêu không có trước máy đâu quý vị ạ. Dạ không biết đại đức Phật Tính có trước máy không đại đức. Hello. Không biết đại đức Phật Tính có trước máy không. Dạ dạ cảm ơn. Bây giờ đó thì như lời của Thượng tọa Tề Siêu đó, Thượng tọa nói rằng cho biết cái cảm nghĩ về cái việc mà mình học và giáo trình về A Tỳ Đàm. Thì như vậy theo đã. Dạ, bây giờ thì con thấy Thượng tọa Tề Siêu có trước máy rồi. Bây giờ con thỉnh Thượng tọa Tề Siêu quan hỷ trở lại với cầm bíp để Thượng tọa nêu lên vài cái câu hỏi. Dạ, vài câu hỏi để mời đại đức Phật Tính nói những cái suy nghĩ của mình trong cái việc mà học giáo trình mới và sự liên quan đến cái việc học A Tỳ Đàm. Dạ, con không biết là Thượng tọa Tề Siêu nghe không ạ?
Dạ, nếu mà thượng tọa nghe thì dạ, con thỉnh thượng tọa trở lại cầm mic để nêu câu hỏi để đạo đức Phật tính trả lời. Dạ, con kính thưa. Dạ không biết đại đức pháp tính có trước máy không ạ? À? Thấy thượng tọa tại siêu nêu là thỉnh đại đức cầm mic đó. Đại đức pháp tính có trước máy không? Dạ, bây giờ thì xin thỉnh đại đức pháp tính nói lên cái cảm nghĩ của mình khi mà mình giảng học về giáo giáo lý thập nhị nhân duyên này, đồng thời là đại đức thấy là trong cái sự liên hệ để rồi mình giảng dạy như thế nào để chư Phật tử hội chúng có thể dễ hiểu, và cái việc mà mình giảng như thế nào đó thì đại đức quan hỷ nêu lên cái suy nghĩ của mình trong cái việc mà học giáo kinh về 12 nhân duyên này. Kính bỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, để Đức Pháp Tân, về Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thượng Trung. Kính chào quý trung nữ và các vị nam tín nữ. Kính bạch sư phụ, kính bạch Đại Đức Pháp Tân cùng với chư tăng và các vị Phật tử. Thì thật sự thì từ đầu giờ đến cho tới bây giờ thì chúng tôi ngồi theo dõi về cái giáo trình này, thì thật sự ra bây giờ thì cũng rất là bâng khuâng vì cái giáo trình về thập nhị nhân duyên này. Đây là một cái giáo trình rất là lớn, nên nãy giờ chúng tôi theo dõi rất là kỹ, không cũng đang bâng khuâng không biết rằng trong những ngày sắp tới thì sẽ trình bày như thế nào. Vì cái đối với cái điều này thì thật sự ra ở trong chi pháp thì ví dụ như là mình sẽ hiểu được, mình sẽ hiểu được, nhưng mà đối với làm cho cái đề tài sinh động thì có lẽ rằng là chắc rất là khó, rất là khó để làm cho mọi người mà hiểu được. Con không biết sư phụ siêu có nghe được âm thanh chưa? Tại hồi nãy con nghe nói rằng mạng của sư phụ ở đường nét nó bị lóng thóng, bị thấp thỏm, do vậy con không biết sư phụ có nghe rõ được chưa? Thành ra quý vị biết rằng đối với cái và con cảm ơn sư phụ. Thành ra quý vị biết rằng cái đề tài này phải nói rằng nó rất là lớn và nó rất là khó. Nếu như mà mình học về chi pháp không thì nó thì có thể mình nói về chi pháp không thì nó cũng làm cho mình nhớ thôi, mình chỉ nhớ thôi. Ví dụ như bây giờ là mình trình bày về hành đi, tăng kha đó. Có nghĩa là đối với chi pháp đó, nó chính là tư tâm sở. Thì tư tâm sở này nó có mặt ở trong những cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ cho ra cái quả bất thiện. Và khi mà nó có mặt đó, ở trong những cái tâm thiện đó, thì nó sẽ cho ra cái quả thiện. Thì nếu mà mình trình bày cái chi pháp như vậy đó, thì nó đúng theo từng chi từng chi. Và con kính đảnh lễ này Đức Phật Đăng. Nó đúng theo từng chi từng chi, thì mình đã dễ trình bày rồi, nhưng mà mình làm rộng ra để mà mình làm cho cũng như là cái đề tài đó mình là diễn giảng nó thống thì cái điều này nó rất là khó khăn. Chính vì vậy mà ở đây thì chắc con xin thỉnh ý của sư phụ trong cái những cái ngày giảng thì vậy thì cái chi pháp có thể là mình sẽ trình bày, có thể là sư phụ gợi ý để trình bày, để mà trình bày bằng cái cách nào có thể là trong cái điều này có lẽ mình phải đi ở trong khuôn khổ. Thì ngày xưa đó thì con nhớ rằng là con học với sư phụ thì những cái chi pháp này sư phụ đã dạy trong cái lớp học thì mình định nghĩa về chi pháp. Có thể rồi mình sẽ khi mà mình định nghĩa như là mình mở bài rồi, sau đó là mình so sánh chi pháp, còn có vài cái thí dụ, và cuối cùng thì mình sẽ kết luận cái chi pháp đó. Không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con, và nên ở đây con muốn ý kiến thì con không có ý kiến, nhưng mà con muốn sư phụ nhân dịp cái thời gian ở trong room cũng còn thì sư phụ hoan hỷ gợi ý cái sự trình bày như thế nào cho nó gọn, để có lẽ là con và các vị giảng sư đi theo cái đường đó, con nghĩ là nó sẽ chặt chẽ và nó sẽ có nhiều cái kết quả nó tốt hơn. Bây giờ thì con không biết sư phụ còn nghe được không, nếu mà sư phụ nghe được đó thì con xin chuyển mic lại cho sư phụ. Vì trong cái điều này thì thật sự ra con không có ý kiến, mà con đang chờ đợi cái sự trình bày của sư phụ để mà đi theo cái đường lối đó, thì con nghĩ là nó sẽ đạt cái kết quả tốt hơn. Dạ, con vĩnh sư phụ, con xin gửi mic lại cho sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Xin chào Đình Đức Pháp Đăng vừa mới vào rung. Không biết Đình Đức Pháp Đăng vừa vào rung có nắm bắt được cái chương trình, cái giáo trình mới ở trong rung Phật Pháp của Thầy Tâm Má hay chưa? Vừa rồi các vị MC đã đọc một bài viết của Thượng Tọa Chánh Đẳng giới thiệu về cái giáo trình thập nhị duy khởi. Cùng với những cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn đã định nghĩa về 12 cái pháp duy khởi đó như thế nào. Lát nữa đây có lẽ xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng có vài lời nhận xét và ý kiến trong cái việc mà chúng ta sẽ giảng dạy cái giáo trình thập nhị duyên khởi. Bây giờ thì chúng tôi có một đôi điều về cái phương pháp giảng dạy duyên khởi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin báo qua cho quý vị, cho chư tăng cũng như Phật tử an tâm, là vì cái giáo trình duyên khởi và duyên hệ đó, chúng tôi đã có giảng dạy ở trong Học viện Phật giáo cho tăng ni, cho tăng ni sinh, cái khoa cử nhân. cái khoa Pali Đông Nam Á ở học viện có đề nghị chúng tôi giảng giải về Akidam liên hệ đến duyên sinh và duyên khởi, cho nên cái điều này thì chúng tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong cái việc giảng dạy, xin chư tăng cũng yên tâm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chúng tôi đổi ngược lại là chúng tôi sẽ không nói trước cái ý kiến của chúng tôi trong cái việc giảng dạy, mà chúng tôi sẽ là người nói sau cùng. Và bây giờ thì xin được mời Đại Đức Pháp Đăng có một đôi điều ghi nhận về cái giáo trình duyên khởi mà Đại Đức đã học, đã đọc qua kinh điển, nó có cái lợi ích như thế nào và chúng ta sẽ dạy như thế nào để cho người khác dễ hiểu, và chúng ta phải học như thế nào để chúng ta dễ tiếp thu. Thì xin thỉnh lời Đức Phật Tăng. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ lễ Đức Tam Bảo, kính lễ thần và tề siêu này được Pháp Tăng, này được Kẻ Minh Hành, này được Pháp Tỉnh cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô đương nữ, thân chào quý Phật tử. Thì quý vị nghe thần tọa tề siêu. Alo, quý vị nghe không? Quý vị nghe thần tọa tề siêu nói đó, cái chương trình thập nhị nhân duyên này á, thì thần tọa tề siêu dạy ở trong Phật học, mà dạy cho cái khóa cử nhân năm kỳ này mình học thập nhị nhân duyên xong rồi mình mình cũng giữ cái khóa cử nhân được rồi, quý vị đừng có lo, đúng không? Cái Ngọc cười mai bữa nay cái đường nét của tôi thường tòa để kêu túc tạc nên nên mình ta không có nghe được. Nhưng mà thưa chú quý vị đừng có lo, vì nhìn lại thì các cái vị giảng sư ở trên cái Bút Thá Thâm Má này thì cũng đã từ cái quá thân của cái Râm Diệu Pháp thì tương đối cũng giảng dạy cũng lâu rồi. Nhưng mà thì có lẽ là có một cái điều mà quý vị cũng đây sẵn đây thì cũng nói luôn, quý vị cũng đừng có lo. Tại vì cái trình độ giảng sư á, thì cái sườn cơ bản á, thì như vậy. Nhưng cái sự khéo léo á, thì có lẽ là cũng tùy mỗi vị có sự khéo léo để mà trình bày. Nhưng mà có lẽ là các cái vị tôn túc á, thì cũng muốn các cái vị giảng sư trình bày cho sao Phật tử nghe dễ hiểu nhất. nếu mà cái bữa mà giảng thập nhị nhân duyên từ vô minh duyên cho hành mà thường tọa không có nghe được thì quý vị thấy là chắc là mình thiệt thòi rất là nhiều quý vị. Nhưng mà xin thưa quý vị, để có một điều mà trong giáo lý thập nhị nhân duyên này quý vị học thì chúng tôi có một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, là khi mình nói đến giáo lý thập nhị nhân duyên đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu chúng ta tu tập như thế nào đến lúc mà chúng ta giác ngộ giải thoát thành Phật. Chúng ta hiểu cái giáo lý này Đức Phật ngày dạy như vậy, và cái giáo lý thập nhị nhân duyên nói để chúng ta thấy cái nhân quả. Cái nhân quả có nghĩa là chúng ta gieo tạo đó, thì cái nhân quả đó nó trổ sanh ra và nó dẫn chúng ta đi đến cái cảnh giới tái sanh. Và một cái quy luật diễn trình nó giống như những cái đạo lộ hay là những cái con đường mà dẫn vào những cái thành phố, nó sẽ qua những cái chặng đường rồi cuối cùng nó sẽ đi đến cái thành phố. Và chúng ta thấy cái sự vận hành của thập nhị nhân duyên nó giống như một chiếc xe vậy. Một chiếc xe chạy được á thì nó phải có nhiều cái yếu tố, nó nhiều yếu tố nó liên quan với nhau, và nó có cái kết quả là cái chuyện vận hành của chiếc xe được viên mãn. Rồi đối với cái sự vận hành chiếc xe đó thì nó cũng giống như cái sự vận hành cái vòng luân hồi của chúng ta. Chúng ta còn ở trong cái vòng đó thì nó còn vận hành y như vậy, nó không khác được. Và nếu một người Phật tử mà nghe giáo lý tập nhị duyên này thì chúng tôi nghĩ rằng á, chúng ta sẽ hiểu một, nếu mà thật sự chúng ta để ý và chúng ta hiểu đó, thì chúng ta sẽ thấy á, trong tất cả các cái cảnh giới đó, các cái cảnh giới mà còn cái bị phiền não đó thì còn bị vây cuồng, cái phiền não còn thì bị vây cuồng, chỉ có những cái cảnh giới mà tương đối là những cái vị thánh nhân ở trong những cái năm định cư thiên, hoặc là những cái vị mà thánh mà đắc đạo quả rồi đó, thì cái sự vận hành đó nó sẽ còn ít hơn. Mà chúng ta xuyên qua kinh tạng mà chúng ta nghe nói, ví dụ vị thánh Tu Đà Hoàn còn sinh luân hồi 7 lần, Tư Đà Hàm luân hồi 1 lần cõi dục, và A La Hàm luôn sanh về năm định cư thiên, và A La Hán thì sẽ viên tịch niết bàn. Và chúng ta sẽ loại bỏ được những cái tư tưởng mà đối với một cái số người, có nghĩa là mình chết xong rồi mình tăng qua một cái cảnh giới nào rồi mình không có hoàn toàn chịu cái trách nhiệm ở cái hành động ở cảnh giới này. Cái điều này không có. Bởi vì dù chúng ta có tạo những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, chúng ta có sanh qua cảnh giới nào rồi đó, thì cái sự vận hành trong cái cảnh giới đó thì cái nghiệp và cái thức nó cũng vẫn tiếp tục vận hành. Chứ nó không phải là mình sanh qua đó rồi là mình xong, không phải vậy. Nên cái giáo lý này đó thì thật sự đó thì tùy cái vị mà giảng đó, chúng tôi nghĩ rằng cái vị giảng tùy cái vị đó, lúc mà vị đó tâm đắc cái điều gì đó thì vị đó triển khai đó, thì mình nghe thì mình sẽ cố gắng để mình hiểu thì nó hay hơn. Tại vì thường cái gì biết không, một cái đề tài pháp nào cũng vậy á, do cái vị đó đã coi qua và vị đó đã thấy được cái cách trình bày mà vị đó cảm thấy như là vị đó thích, thì vị đó trình bày đó nó mới hùng hồn, nó mới tuôn trào, và mình có thể cố gắng nghe để mình bắt mình nắm bắt được. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng tôi nói cái giáo lý này đó, thì quý vị biết á, cái kinh điển của Đức Phật đó, thì dù là trong kinh đó, thì trong kinh tạng đó, thì vẫn nói tập diễn duyên, nhưng mà trong A Tỳ Đàm tạng cũng vẫn nói, nhưng mà làm sao đó mình kết hợp đó, mình giảng mà người ta nghe, mà cái vị ngồi nghe đó mà họ nghe mà họ hiểu được đó, thì cái đó thì nghĩ rằng cái đó là thành công. Vì chủ yếu là để mình diễn đạt làm sao cho cái vị vào nghe để mà hiểu. Nhưng mà ở đây thì mình thấy một điều là nó cũng có một điều nữa mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó dù cho cái vị giảng sư nào mà có tài ba lỗi lạc lắm thì cũng phải đồng ý thôi, là cái trình độ Phật tử đó không có đồng điệu với nhau. Cái trình độ Phật tử không có đồng điệu nhau, đây là một cái điều là rất là khó để cho các vị giảng sư đó mà trình bày. Nhưng mà các vị giảng sư thì vào đây thì cũng muốn chia sẻ làm sao cho mình hiểu được thôi, nên các vị giảng sư sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng mà thật sự đó thì cái điều quan trọng nhất đó, là cái người Phật tử đó, quý vị biết cái giáo lý thập nhị duyên này có một cái điều là mình phải nghe, và nghe mình đừng có mình đang mình nghe mình cố gắng nghe để mình tiếp thu từ từ. Chứ còn cái giáo lý thập nhị duyên này đó, nó không phải là dễ. Vì chúng ta thấy trong kinh tạng đó, tôn giả Ananda đó thì bạch Đức Thế Tôn, cái giáo lý thập nhị duyên này con thấy nó quá rõ ràng và rất là dễ dàng. Nhưng mà Đức Phật ngày mới nói tôn giả Ananda là đối với ông á, là một cái vị đệ tử đa văn quảng chiến đã từng nghe, nên đối với ông không thấy gì dễ dàng. Nhưng mà đối với chúng sanh á, thì thật sự nó như là cái cuồng tơ rối vậy, cái cuồng tơ rối không có thể gì rút ra được cái đầu mối. Đây là cái điều mà Đức Phật này nói với tôn giả Ananda, và chúng ta cũng thấy á, một cái điều là Phật tử chúng ta nó không có đồng đẳng nhau trên cái trình độ Phật học. Mà nếu mà mình quý vị nên để ý một điều như thế này, mình vào mình nghe đó, mình muốn nghe để mình hiểu đó, mình cố gắng mình tập trung nghe đó, thì cái đó là cái lợi ích. Còn bây giờ như mình vào đây mình nói cái giáo lý này thật sự mình khó nghe quá đi, thì mình sẽ bị dị ứng. Chúng ta thấy cũng như thanh niên Atula vậy đó, dẫn 500 người vào để đi nghe pháp, một cái tác ý là đi nghe pháp, nhưng mà nghe vị nào trình bày mình cũng không vừa ý hết, không vừa ý. Có nghĩa là quý vị hiểu một điều là cái giáo lý của Đức Phật đó, và để nhổ tất cả những cái tà kiến, nhổ tất cả những cái tà kiến của chúng ta. Và bây giờ chúng ta mà không cố gắng nghe đó thì chúng ta không có nhổ được cái tà kiến, mà do cái kiến chấp sai lầm mà cái giáo lý thập nhị duyên đó, để nhổ những kiến chấp đó nhổ kiến chấp đó. Nhất là quý vị thấy đa số người mà về cái tôn giáo khác á, thì họ nghĩ rằng sanh về cái cõi dưới trời đó là họ sanh vào đó luôn. Còn Phật giáo chúng ta thì nhất là cái giáo lý thập nhị duyên thì chúng ta không tìm thấy vấn đề này. Bởi vì cái nó cứ vận hành hoài, dù là sanh lên cõi trời rồi, nhưng mà nếu mình chưa đắc chứng đạo quả thì cái sự vận hành của cái giáo lý thập nhị duyên thì chúng ta vẫn thấy những vị trời vẫn có chứ không phải là không có, rồi nó vẫn cuốn hút và vẫn luân hồi đi chỗ này chỗ kia. Và trong giáo lý thập nhị duyên này cho chúng ta thấy rằng á, tất cả trong tam giới đều được vận hành và không có ở dưới một cái quyền năng của ai hết. Cái giáo lý thập nhị duyên này cho chúng ta thấy cái vận hành, người nào mà còn cái cũng như còn phiền não luân hồi là ái thủ và vô minh á, thì người đã còn cái hành động là nghiệp hữu là hành và hữu. Nghiệp là nghiệp luân hồi là hành và hữu đó, đó là những cái hành động của mình và những cái sanh hữu chúng ta tương lai, nên gọi chung đó là năm nhân. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta thấy năm cái quả hiện tại đó là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ đó, thì tất cả chúng sanh nào có hiện hữu, có thức là có biết cảnh, có danh đó là phần danh đó, danh quẩn, còn sắc là sắc quẩn, thì phần danh sắc này đó nó sẽ diễn đạt mà chúng ta hiểu rằng mỗi lần chúng ta nghe cái giáo lý tập nhiên nhị duyên duyên này đó, thì chúng ta thấy cái gì mà hiểu được biết được đó thì đó là điều là thức hết. Và cái vật chất mà được sanh ra đó nó là sắc, cái gì mà được sanh ra mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng đó là sắc. Và chúng ta thấy cái danh sắc này nó vận chuyển, và chúng ta cứ để ý theo dõi theo cái cách đó là chúng ta sẽ thấy rằng cái giáo lý thập nhị duyên này đó là mà nhổ bỏ những cái tà kiến cho chúng ta. Mà nhất là những cái người mà có duyên để đắc chứng đạo quả tu đường đó, thì họ nghe những cái giáo lý này đó là họ dễ phát sanh cái trí để thấu triệt. Nên chúng ta phải vào chúng ta nghe, chúng ta phải cố gắng. Bởi vì thường thường quý vị biết đó, không có dễ gì chúng sanh mà cái căn cơ đồng đẳng. Nhưng mà một điều là trong cái lớp học mà có nhiều lần mà chúng tôi để ý đó, khi mà giảng về A Tỳ Đàm thì tương đối Phật tử thưa thớt hơn. Nhưng mà nếu mà Phật tử thưa thớt như vậy á, nó cũng là cái điều mà cái giảng sư đó không có thấy phấn chấn. Bởi vì quý vị thấy mình nếu mình giảng cái pháp á, thì mình cũng muốn người ta nghe, mà nếu mình giảng mà thấy rời rạc quá đó, thì mình cũng không phấn chấn lắm. Nên nó cũng là cái điều rất là khó. Thật sự thì thu ra đĩa thì các vị giảng sư đó thì giảng, nhưng mà Phật tử nào cũng muốn làm đó, thì chúng tôi nghĩ rằng Phật tử nào muốn làm đó thì chúng ta cố gắng, chúng ta thâu lại chúng ta làm. Chứ còn nếu mà nói các vị giảng sư phải làm những cái đĩa để cho Phật tử, nó thật sự nó rất là khó quý vị. Bởi vì ở trong đây nếu mà quý vị thấy cái giáo trình mà mình muốn nghe cho nó trọn vẹn đó, thì giáo lý thập nhị duyên thì thật sự mình phải nghe cho nó đầy đủ. Chứ còn nếu mình bỏ một hai buổi đó thì mình vào nó mình cũng bị mất cái căn bản lắm. Bởi vì quý vị nào mà thấy như là người ta xây nhà vậy đó, ta xây từ từ lên, thì cái giáo lý thập nhị duyên này trình bày nó cũng từ mất thành mất như vậy, nó liên quan với nhau. Còn nếu là bữa hôm đó mình bỏ, cũng như vô minh duyên cho hành đó, mình bỏ rồi, bây giờ mình vào nghe thức đó, thì chư tăng hoặc là danh sách đó, thì chư tăng cũng có nói lại, nhưng mà nói không có chuyên một cái chỗ. Bởi vì hành nó là một cái chỗ mà chư tăng phải nói chuyên, là hành duyên cho thức đó, thì chư tăng sẽ nói cái thức là cái quả hiện tại. Còn cái vô minh và hành nó là nhân quá khứ, nó đưa đến cái quả hiện tại này. Rồi cái hành nó rồi cái duyên cho thức, danh sắc, lục nhập, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Rồi để cho mình thấy rằng đối với các vị A-la-hán có cái quả hiện tại, nhưng mà không có nhân quá, không có nhân hiện tại nữa, để là không có đưa đến tương lai, như là có ái thủ, vô minh, hữu và hành. Thì những cái điều này đó mình muốn nghe, mình muốn học được, có lẽ chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một cuốn tập. Chúng ta phải có cuốn tập để chúng ta viết đi, rồi chúng ta có thể chúng ta bởi vì một cái lớp học nó đòi hỏi một điều là phải nghe, phải viết, phải đọc, mà phải suy nghĩ và thảo luận, thì cái người học trò đó mới giỏi. Chứ còn nếu mà chúng ta vào đây mà chúng ta không nghe, không viết, không có nghe, chúng ta nghe thì nghe như vậy, chúng ta không có chú ý, không có viết, không có thảo luận, không có suy tư, thì chúng ta cũng rất là khó. Tại vì cái giáo lý của Đức Phật đó, ngài tuyên bố rằng mình nghe là phải suy tư. Cũng như quý vị thấy người ta ăn gạo lứt muối mè gì đó, người ta ăn cho nó ngon do người ta nhai kỹ. Còn mình học á, mình học kỹ nó cũng có cái lợi ích như vậy. Nó cũng có lợi ích. Bởi vì bình thường mấy cái sư trưởng vừa nói đó, mình không biết cái thì mình chán, chứ biết là mình sẽ thích, mà thích rồi mình sẽ thực hành được, mình thích rồi mình sẽ hiểu được. Còn nếu mình không thích, mình cứ để cái tâm mình không thích đó, thì mình rất là khó để mình thực hành lắm. Ừ. Bởi vì mình ăn rồi mình sẽ thích, thích rồi mình sẽ thực hành được. Cũng giống như giáo lý mình nghe rồi mình sẽ hiểu, mà hiểu rồi mình sẽ thực hành được. Ừ. Thành ra cái giáo lý mà thập diện duyên này thì cũng như nãy Thịnh Tỏ nói đó, dạy cho cử nhân á, chứ không phải là dạy cho cử nhân ấy không Phật học. Mà bữa nay quý vị mà học hết giáo lý thập diện duyên này, quý vị cũng bắt đầu vô cử nhân học nữa được rồi. Ừ. Thành ra muốn học cử nhân thì cũng phải thấy cử nhân là bằng cấp rồi, thì nó cũng phải cao, mình phải vô để mình học, mình phải xuyên mới được. Ừ. Xuyên nghe rồi xuyên suy nghĩ đó, thì xuyên hỏi xuyên thảo luận đó, thì mới làm cử nhân được. Chứ còn nếu mà học mà vào vô mà cử nhân mà giữ thính là ngồi mà đi ra thì cũng tội lắm, cử nhân cũng không có hiểu gì nhiều hết á. À, thì thôi thì bây giờ á, thì chỉ còn là có 5 phút thôi, còn có 5 phút để Thượng Tọa, Thượng Tọa sẽ có một cái bài lời khuyên, hoặc là Thượng Tọa sẽ nhắc nhở Chư Tăng giảng đến mức độ nào. Có thể là thật sự thì biết rằng là các cái vị trưởng lão thì cũng rất là lo lắng cho cái đoàn giảng sư, nhưng mà rồi cái trình độ mỗi vị hoặc là cái kiến thức Phật học mỗi vị nó cũng có cái chênh lệch, chứ không có thể nào nói cho nó hết giống nhau được, tại vì cái trình độ của giảng sư thì cũng không có đồng đẳng với nhau. Điều này thì rất là rõ ràng, quý vị nghe quý vị cũng sẽ có cái cảm nhận đó, nhưng mà ở mức độ mà cố gắng trình bày cho mình hiểu thôi. Thì thôi bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa, còn lại mấy phút và Thượng Tọa có lên cái lời khuyên đối với các vị giảng sư cũng như là có lời nhắc nhở đức Phật tử, con xin cảm ơn tại Thượng Tọa.
Xin chương để được tên Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đức Pháp Tính vừa có ý kiến ở trong cái giáo trình học của chúng ta. Các vị đã nói hết những gì, cái khó và cái dễ ở trong cái việc giảng dạy cũng như trong cái việc học giáo trình này. Tôi là người nói sau cùng, tôi chỉ có một vài lời đối với chư đạo hữu Phật tử trong việc học thôi. Còn về cái việc giảng dạy đó thì tùy theo cách giảng dạy của từng vị. Ở đây kính thưa Phật tử, khi mà chúng ta học giáo lý của Đức Phật, chúng ta có 3 điều sẽ giúp cho chúng ta học được tiến bộ. Thứ nhất, sát tha, là khi mà chúng ta học cái giáo lý, chúng ta có niềm tin. Có niềm tin ở đây tức là có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi Chư Tăng. Có niềm tin nơi Đức Phật là chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đạt giác, vừa khi mới thành bậc chánh đẳng giác thì Ngài đã suy quán về thập nhị nhân duyên rồi. Như vậy rõ ràng cái pháp duyên khởi này là một cái triết lý rất là quan trọng về mặt nhân sinh quan. Chính từ đó, nếu như mà 12 cái mắt xích này mà chúng ta chưa phá vỡ được một cái mắt xích nào thì chúng ta vẫn còn luân hồi sinh tử. Nó như một cái vòng bánh xe. Còn hãy khi mà chúng ta học hiểu được và chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ được cái mắt xích thì chúng ta sẽ dễ dàng để mà chúng ta hiểu. Chúng ta có niềm tin với giáo pháp là pháp Đức Thế Tôn khá thiết. Và khi mà một cái pháp môn nào Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng, Ngài cũng đều có cái tâm đại bi đối với chúng sanh, là làm, là trình bày cho chúng sanh hiểu, chứ không phải là Ngài cố ý làm nói khó khăn để mà chúng ta không hiểu được. Cho nên chúng ta phải có niềm tin. Thứ ba, niềm tin tăng chúng. Tức là chúng ta niệm, ở đây thì tăng chúng nó rộng, nhưng mà ở trong room á, thì tăng chúng ở đây là những vị giảng sư, những vị sẽ chịu trách nhiệm trình bày cho chúng ta hiểu. Quý vị hãy xem chư tăng như là những bậc huynh trưởng thay mặt Đức Thế Tôn đứng từ phụ để giảng giải về giáo pháp. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta nghe đó, chúng ta có niềm tin rằng chúng ta chư tăng đang cố gắng để trình bày cho chúng ta hiểu, thì quý vị có niềm tin thì quý vị học được. Thứ hai nữa là phải có sự tinh tấn để học tập. Trong suốt cái thời gian mà học giáo trình Duyên Khởi đó, thì chúng tôi hy vọng rằng các Phật tử chúng ta phải có sự tinh tấn vào rung nghe pháp thường xuyên hàng ngày, chứ không phải là hôm nay chúng ta vào một buổi rồi mai mốt chúng ta nghỉ đôi ba ngày rồi chúng ta vào. Làm như vậy nó sẽ gián đoạn, chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Bởi vì giáo trình thập nhị duyên khởi là chúng ta phải nghe một cách liên đới, chúng ta mới hiểu được. Và khi mà chúng ta có vào mỗi ngày đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự tinh tấn là chúng ta ngồi lại để chúng ta lắng tai nghe, chứ không phải là chúng ta vào rung cho có mặt rồi chúng ta lại lơ đễnh không có lắng tai nghe. Thì thiếu cái sự tinh tấn nghe pháp đó thì chúng ta sẽ không hiểu được. Cho nên chúng ta phải tinh tấn. Thứ ba nữa, tức là cái yếu tố trí tuệ gọi là Panya. Sự thật ra thưa quý vị, trong suốt dòng sanh tử luân hồi, từ quá khứ cho đến hiện tại và đến tương lai, bản thân chúng ta mỗi người đều là 12 duyên khởi hết. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa quen với từ Phật học, cho nên chúng ta cứ tưởng đâu là 12 duyên khởi này nằm ở ngoài chúng ta, ở ngoài thân này, rồi chúng ta sợ quá nghe không hiểu hết. Bây giờ thử hỏi quý vị, cái thân của quý vị, cái thân tứ đại quý vị có đang bị già, bị bệnh chi phối hay không? Rồi quý vị có biết chắc rằng thân này rồi sẽ phải chết hay không? Nếu có cái thân già chết thì tự nhiên quý vị hiểu được một mắt xích rồi đó, hiểu được một cái chi cuối cùng. Rồi Đức Phật Ngài tuyên bố rằng già chết không phải ngẫu nhiên mà có, nó phải có cái duyên khởi, cái tập khởi của nó. Cái nguyên nhân mà đưa đến sự già chết này do cái sự tái sinh. Khi mà chúng ta có sự tái sinh thân này đó, thì cái sự tái sinh đó làm cho chúng ta mang cái thân già bệnh chết. Cái sự tái sinh nó do đâu mà có? Sự tái sinh nó chính là do nghiệp hữu ở quá khứ mà chúng ta đã tạo. Mà nghiệp hữu đó do đâu mà có? Nghiệp hữu đó tập khởi chính là do thủ, rồi thủ do hữu, hữu thủ do ái, ái do thọ, thọ do xúc, xúc do lục nhập, lục nhập do danh sắc, danh sắc do thức, thức do hành, hành do vô minh. Chúng ta cứ như thế mà chúng ta hiểu. Còn như bây giờ khi mà chúng ta nấu ngày nửa chừng đi, hỏi về cái sáu nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, mỗi người đều có cả, cho nên mới có cái sự kiện mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng. Thì cái sự thấy nghe ngửi nếm đụng đó đối với cảnh sắc thân thân cảnh vị cảnh xúc gọi là xúc, mà xúc là duyên cho thọ. Chúng ta bắt đầu có những cái cảm giác vui buồn sướng khổ do thấy do nghe do ngửi do nếm do đụng do suy nghĩ. Rồi thọ duyên cho ái, chúng ta khi mà chúng ta bị
có cảm thọ đối với cảnh đó, lúc bây giờ chúng ta có sự dính mắc ái luyến cảnh này cảnh kia, rồi chính ái duyên cho thủ. Khi mà mình có sự dính mắc rồi thì bắt đầu mình có sự chấp thủ, có sự ái luyến thì chúng ta có sự chấp thủ, thủ duyên cho hữu, tức là hành động thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, vân vân. Chúng ta dùng trí tuệ mà chúng ta suy xét như thế, nghĩa là chúng ta dùng trí tuệ chúng ta quán thấy thập nhị nhân duyên ở ngay cái thân của quẩn này, như các vị thiền sư miếu điện, khi mà các ngài hướng dẫn thiền vipassana, thiền quán tứ niệm xứ, ngài Mahasi ngài cũng thường dạy cái điều này, tức là hành vipassana qua thập nhị duyên khởi. Quý vị tìm xem cái quyển đó đã được dịch ra bằng tiếng Việt rồi, quý vị sẽ thấy ở đây Đức Phật ngài không có dạy cái gì ngoài cái pháp hữu vi sanh diệt này. Giáo lý của Đức Phật ngài chỉ dạy những cái gì ở trong thân này, chung quanh thân này, và cái gì mà chúng ta muốn đạt đến, tức là sự giải thoát, chỉ có vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta chỉ yêu cầu quý vị là làm sao chúng ta có đủ ba chi phần là tính, cần và trí, có đức tin, có sự tinh tấn và có trí tuệ, là chúng ta hiểu được. Quý vị đừng có bị ức chế tâm lý, thấy khó khăn quá, đọc bài xong mà không hiểu gì cả, vân vân. Chúng ta đừng có quá sợ hãi. Đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Chúng tôi không muốn nói đến cái cách mà giảng dạy như thế nào, không phải là chúng tôi giấu nghề đối với chư tăng, nhưng mà ở đây đó là tùy theo chư tăng sẽ giảng dạy theo cái cách riêng của mình. Còn ở đây chúng tôi chỉ gợi ý cho các Phật tử chúng ta về cách học thôi. Còn hãy khi nào, ngày nào một bài hơi khó khăn thì xin chư vị giảng sư chúng ta yên tâm là chúng tôi sẽ luôn luôn có mặt để mà chúng tôi hỗ trợ cho các vị để trình bày cái pháp duyên khởi đó. Đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời, chúng tôi đã làm mất thời gian quý vị hết 7 phút. Lẽ ra thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái bản tin, nhưng mà vì hãy có cái trách nhiệm thì phải làm tròn trách nhiệm. Hồi nãy khi mà chúng tôi thỉnh các vị giảng sư có ý kiến thì chúng tôi hứa rằng sau khi các vị nói xong thì chúng tôi sẽ nói, và do vậy chúng tôi là mất thời gian của quý vị. Thế là bây giờ cái bản tin của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ để lại ngày mai. Còn bây giờ thì xin mời Phật tử MC trở lại để chúng ta hồi hướng phước và đống rưng. Kính chúc chư tôn đức luôn luôn được an lạc trong đời sống tu tập phạm hạnh. Xin chia phước đến tất cả quý Phật tử đạo hữu. Chúc quý vị một ngày được an vui, hoặc là một đêm được ngon giấc. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời Quan Niết Cha.
Sa thú lành thầy, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tại Siêu. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe giáo trình thập nhị duyên khởi, 12 duyên khởi, 11 tương quan do Thượng Tọa Tại Siêu thuyết giảng. Và con Anicha giờ xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã giới thiệu cho giáo trình thập nhị duyên khởi đến room Phật Pháp, rất hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sapa